Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài Tuvina và quý thính giả đang nghe chương trình Hương Từ Bi trên trang nhà Quảng Đức. Kính thưa quý vị, nói đến đạo Phật là đề cập đến tư tưởng triết lý hàm chứa trong Tam Tạng Kinh Điển mà xuyên suốt hơn 2.500 năm vẫn còn phù hợp với những điều kiện tâm lý, xã hội của con người qua các thời kỳ phát triển của lịch sử truyền đạo của các bậc tổ sư. Là người Phật tử, chúng ta phải có một cái nhìn như thị, xem tất cả các pháp môn hành trì như tụng kinh, niệm Phật, thực hành thiền là những phương tiện để nhận dạng sự dung hòa của nó, với mục đích tối hậu là được giác ngộ, giải thoát. Trong dân gian thường nói, tháng Giêng là tháng ăn chơi, với người Phật tử thì có câu tháng Giêng là tháng ăn chay, hay là lễ chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Điều này cho thấy rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng đối với người dân Việt Nam nói chung và trong Phật giáo nói riêng. Khi dư âm của hương vị ngày Tết vẫn còn vương vấn, có rất nhiều Phật tử lên chùa đọc kinh cầu nguyện cho mưa thuận, gió hòa, thế giới được an lành, gia đạo bình an. Không biết có quý vị nào giống Thanh Phương không, là đôi khi đọc kinh mà không hiểu rõ ý nghĩa lời Phật dạy trong bài kinh ấy. Như vậy, đọc kinh có giá trị thế nào cho chúng ta? Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đọc kinh có lợi ích gì được đăng trên website Thiền Phật Giáo qua giọng đọc của Thanh Vũ.
Đọc sách nhưng vẫn không nhớ. Thế đọc sách có lợi ích gì vậy? Tại một ngôi chùa trên núi, có một vị sư phụ đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc kinh sách. Dù những cuốn sách này đã cũ kỹ, tiểu hòa thượng bên cạnh sư phụ thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước như sư phụ mình đọc sách. Một ngày cậu hỏi sư phụ: "Thưa sư phụ, con đã cố gắng đọc những quyển sách như sư phụ, nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có những đoạn con hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên nó ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?" Vị sư phụ liền đứng dậy, lấy hết than trong giỏ đựng than, rồi đặt vào lò và nói: "Con hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nước về giúp ta nhé." Vị tiểu hòa thượng làm theo lời dặn, nhưng toàn bộ nước chảy ra hết trước khi cậu quay về đến nhà. Sư phụ liền cười và nói: "Lần sau con cần đi nhanh hơn nữa." Rồi ông lại đưa cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác. Lần này chú tiểu chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ đã trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói với sư phụ: "Chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được." Và cậu định đi lấy cái xô để chứa nước. Vị sư phụ liền nói: "Ta không muốn đựng nước trong chiếc xô, mà là trong chiếc giỏ kia. Con có thể làm được điều này, do con chưa cố gắng hết sức đấy thôi." Vị sư phụ lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy nước lần nữa. Mặc dù cậu biết điều đó không thể, nhưng không muốn cãi lời sư phụ, cậu cố chạy nhanh hết sức. Nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Tiểu sư phụ nói: "Sư phụ nhìn này, thật là vô ích." con nghĩ nó vô ích. Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia, vị sư phụ nói. Chú Tiểu liền nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên, cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn, nó lại trông sạch sẽ. Đó là tất cả những gì xảy ra khi con đọc sách. Có thể con không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, sách sẽ làm thay đổi bên trong tâm hồn của con, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.
Thật vậy, thưa quý vị, có thể chúng ta không hiểu hết hoặc không nhớ mọi thứ trong bài kinh mình đọc. Nhưng khi đọc kinh, chính là lúc chúng ta đang thâu nhiếp sáu căn và làm cho ba nghiệp thân khẩu ý được thuần tịnh, không có cơ hội tạo các nghiệp bất thiện. Chúng ta cũng có thể tỉnh thức những người chung quanh bằng lời kinh, tiếng mõ và hơn thế nữa, nhờ tụng kinh mà thông hiểu giáo lý và thực hành đúng chánh pháp. Kính thưa quý vị, chúng ta thường hay nghe nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, được trích từ Kinh Pháp Hoa, là một trong những câu nói bất hủ trong giáo lý của Đức Phật, khi nói đến sự bình đẳng giữa người và người. Vậy thì lời dạy này có ý nghĩa như thế nào và còn có thông điệp nào nữa trong bài kinh này? Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Hòa Thượng Thích Quảng Ba, tu viện trưởng tu viện Vạn Hạnh, Canberra, Úc Châu và là phó hội chủ ngoại vụ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan.
Ra đó thì đạo tràng tu viện Vạn Hạnh trong mấy chục năm qua cũng đã nhiều năm học Kinh Pháp Hoa và nhiều trăm lần tụng bộ Kinh Pháp Hoa này, tụng nhiều thì học ít, ra cũng còn phải học nhiều dài dài nữa. Hôm nay chắc thầy chỉ nói hai ý thôi. Cái ý thứ nhất mà sở dĩ Kinh Pháp Hoa được coi là rất quan trọng và được rất là phổ biến rộng rãi khắp nơi trên các nước thuộc về Phật giáo tạm gọi là Đại Thừa đó, là vì những cái thông điệp quan trọng hàng đầu của Đức Phật muốn cho mọi người được biết. Đó là vài câu khác nói ở trong cái phẩm thứ nhì mà quý vị đã tụng đó. Đó là phân tích cái lý do chỉ ra tại sao Đức Phật phải xuất hiện ở thế gian và nói lên cái thông điệp, cái phẩm kế tới đó là nói lên cái thông điệp là mọi chúng sinh đều có Phật tánh bình đẳng ngang nhau. Về cái nguyên nhân Đức Phật ra đời thì nó ở trong cái câu mà nhiều người cũng thuộc, đó là giúp cho chúng sinh tỏ ngộ được cái Phật tri kiến. Cái chữ Phật tri kiến là cái nhóm từ ba chữ chung một từ, không có tách riêng ra được. Đó là cái năng lực giác ngộ, đó là cái bản thể bản chất giác ngộ, bản thể bản chất cao quý, mọi cái công đức tốt đẹp của một Đức Phật đều có thể ở trong cái từ đó, mà chúng sinh ai cũng có, ai cũng tự sẵn có. Giống như sẽ tới, sắp tới đây sẽ có một ví dụ giống như là mỗi người có cái viên ngọc quý ở trong thân thể của mình, nhưng mà mình không có tự viết cho nên cứ phải là cái kẻ nghèo hèn sẽ đi làm mướn để ăn, tại vì đó có cái viên ngọc quý, viên ngọc như ý châu tiêu dùng không bao giờ hết mà này không tự viết cho nên cứ làm cái kẻ nghèo hèn. Mình cứ mãi mê đi tìm cầu những cái giác ngộ hay là cái sự vui sướng ở bên ngoài, hay là những cái sự cao cả, nhưng mà nó ở bên ngoài. Trong khi đó thì cái phẩm tính, cái bản thể giác ngộ nó có sẵn ở cái mức cao cấp nhất như Đức Bổn Sư vậy, có sẵn trong người của mình rồi, cũng tự biết, cũng tự khám phá thấy. Và cũng ở trong kinh Pháp Hoa đây là đoạn được, quý vị đã thấy tất cả là 9 cái ví dụ. Cái ví dụ nào cũng hết sức là thông thúy. Hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian để nói hết 9 cái này. Chỉ nói hai điểm các bạn thôi. Điều thứ nhất, cái tuyên ngôn và hay là cái thông điệp quan trọng nhất từ trong kinh Pháp Hoa đó là mọi chúng sinh, mọi con người của chúng ta đây và mọi loài khác, mọi cái đẳng cấp chúng sinh khác dựa trên cái đẳng cấp đạo đức rất cao như chư Phật, Bồ Tát, Thánh Văn, La Hán, trung bình như là chư thiên, loài người hay là loài A-tu-la quỷ thần, nên là đẳng cấp đạo đức rất thấp như các loài tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì cho dù là rất thấp, trung bình hay rất cao, thì mọi chúng sinh, tiếng Anh nó gọi là sentient being hay là living being cũng tùy. Nó cũng tương đối thôi, chứ nó không có chính xác lắm trong cái từ ngữ của đạo Phật mình. Thì đều có cái phẩm chất đó, cái năng lực đó, đều có cái bản thể đó, bản thân của bản chất đó. Chỉ có điều nếu chúng ta tự phát hiện được, tự thấy được, tự chấp nhận, tự tìm thấy và tự truy nhận được cái bản sắc đó, thì chúng ta sẽ từ từ dũa mài sao cho những cái phiền não nghiệp chướng nó từ từ nó mòn đi, thì cái ánh sáng giác ngộ nó tự có thể hiển lộ ra. Thì cái sự giác ngộ đó, cái bản thể nó, cái giác ngộ đó, nó không có từ bên ngoài vào, nó không từ trên trời xuống, nó không từ Đức Phật cho mình. Tất nhiên trên phương diện tương đối thì mình cần có những cái lời dạy giáo huấn, những cái đề nếp tu tập tốt, thì từ từ nó mới phát lộ được cái sự giác ngộ, cái tiềm năng giác ngộ của mình. Tuy nhiên cái điều các bạn còn hiểu là cái sự giác ngộ đó nó tự có sẵn, chẳng qua là mình tìm trở lại cái sự giác ngộ đó, chứ không phải là một cái gì mới mẻ hoàn toàn từ bên ngoài nhập vào. Nếu mà không có ghi nhận được cái điều này thì chúng ta sẽ bị sai lầm. Đó là cái thông điệp quan trọng nhất. Mà cái thông điệp đó, nó còn mang thêm nhiều yếu tính xã hội, nhiều cái yếu tính cộng đồng nữa. Đó là ghi nhận cái bản thể bình đẳng với nhau hết giữa tất cả mọi người, mọi loài. Cho dù giữa loài người trên mỗi địa cầu này thôi, vậy chỉ mấy người đó, hay là trong hàng nghìn tỷ chúng sinh thuộc loài giống vật, bạc sinh đó quý vị, bạc sinh là cái loài mà khi đi đó thì cái sinh sống nó bạc với cái mặt đất, bạc và trời ngang, bạc thẳng. Mình thì đi thì mình sinh sống đứng lên, còn cái trả lời bằng cách thì nó nằm ngang. Thì tất cả những cái loài bạc sinh đó, đó, cho dù ở dưới nước hay trên mặt đất hay trên hư không, thì cũng đều có cái thẩm tính giác ngộ đó, hay là phật tính đó nếu mà nói cách khác. Thì nếu mà chúng ta tin nhận được điều này đó, thì chúng ta vững chắc cái sự giác ngộ, chúng ta không còn bị thối lui, bị lung lạc trong những cái cảnh mưa màng đau khổ nữa. Và cái tuyên nhận thứ hai đó là về tính thân cá nhân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái sứ mệnh mà ngài hiện diện ra trên cái cuộc đời này, trên qua địa cầu này vào 2640 mấy năm trước, đó là để hiện bày trước nhất là để chứng ngộ, để hoàn tất cái sự nghiệp giác ngộ của ngài, và thứ hai đem chia sẻ, đi soi sáng, đi hiển bày cái sự giác ngộ đó đến cho tất cả loài người trên mọi thế cầu này. Thực ra trong 45 năm thuyết giáo thì Đức Phật cũng có nhiều cơ hội để thuyết giảng cho các cái loài khác, chứ không phải tất cả đều cho loài người hết, mặc dù là người là chính. Có những thời, có những lúc ngài cũng có thuyết giảng cho chư thiên, tức là vào canh khuya sau nửa đêm thì thường chư thiên cũng thường xuống để hầu cận Đức Phật và được nghe Đức Phật giảng pháp. Chúng ta cũng có được biết là một vài cơ hội Đức Phật lên trên các cõi trời để thuyết pháp, có một hai cơ hội như vậy. Trong đó những kinh Địa Tạng có ghi chép là ngài lên cõi trời Đao Lợi để qua giáo hóa cho chư thiên, trên đó đặc biệt mà thánh mẫu mẹ của ngài kiếp trước sau khi sinh xong 7 ngày thì mất, cho nên là cõi chư thiên trên đó. Thứ hai cũng là mục đích ta từ đó để giáo hóa cái người mẹ nhân gian trong lúc mà còn làm thân phận làm người. Cái thông điệp này đó nhằm để nhắc cho chúng ta biết là chúng ta may mắn sinh ra cái cõi thế gian này ở trong cái giai đoạn mình đang sinh sống đây. Ngay cả cái giai đoạn Đức Phật sinh ra ở đời thì qua đây cầu cũng rất nhiều bấn loạn, rất nhiều loạn lạc, rất nhiều đau khổ, rất nhiều sự bất bình đẳng. Con người nhiều nghiệp chứa nhiều ác nghiệp cho nên cư xử với nhau hết sức là xấu. Cho tới bây giờ thì cũng không có khá hơn bao nhiêu, mặc dù cái một số cái phương tiện vật chất thì có vẻ là nó khá hơn đó. Ví dụ như thời ông cha của mình 100 năm trước đó thì thực phẩm thiếu, đừng nói thì 50 năm, 30 năm trước cũng rất là đói, đúng không? Bây giờ thì phải nói là thực phẩm rất là dồi dào, rất là đầy đủ, nhưng mà nó kèm theo đó những cái nguy cơ tiềm ẩn ở trong thực phẩm đó. Rau cũng có chất độc, gạo cũng có chất độc, chứ đừng có nói tới là thịt và cá mắm, cái gì nó cũng mang trong đó rất là nhiều cái nguy cơ mà ăn vào thì sẽ rất là sinh ra bệnh hoạn. Thế thì cái câu mà Thầy muốn cho tất cả mọi người nên biết là thế này. Trong cái giáo lý của Đức Phật có phân biệt ra hai thứ nghiệp, biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là cái sự, cái ảnh hưởng, cái quả báo, cái phước báo mà mình tự nhận lãnh riêng cho phần của mình. Thì dĩ nhiên mình tạo là mình hưởng, nhưng mà cái đó nó chia sẻ ra cho mình thôi. Ví dụ là đau răng, ví dụ như Thầy đau nhất đây, có ai mà chia sẻ cái đau nhất của Thầy đâu, thì đó là cái chuyện biệt nghiệp. Cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu, trắng bao nhiêu, đen bao nhiêu, đẹp xấu, giàu nghèo, rồi các thứ chuyện gì về cá nhân mình gọi là biệt nghiệp. Thậm chí là hữu duyên cưới người nào hay là sinh ra người con ra sao thì cũng là cái nghiệp giữa hai người đó thôi, cho nên không có qua người thứ ba. Nhưng mà cộng nghiệp là gì? Cộng nghiệp là những cái nghiệp nó mang tính tập thể, số đông. Số đông theo cái nghĩa bình thường là từ hai người đó lên là cộng nghiệp rồi. Vì bây giờ thầy trò của mình có một cộng nghiệp là được tu hành dưới cái bóng từ bi của chùa Vạn Hạnh. Cái này tối nay thực hành mấy người, 25 người ví dụ. Thì từng việc một, từng giai đoạn một, từng khía cạnh một, từng đời sống một nó có cái việc cộng nghiệp riêng của nó, từng lãnh vực một. Thì bây giờ đó, mình có thể phân tích ra là tính cái phương diện mà cộng nghiệp rộng rãi đó, thì nó có hai ba thứ. Thứ nhất, ví dụ mình gọi là thiên tai. Thứ hai là nhân tai. Nhân tai là những cái tai họa do con người tạo ra và con người chịu đựng lẫn nhau. Rồi cũng bỗng nhiên có một người nào đó họ làm ra cái gì đó thì nó sinh ra ích lợi. Ví dụ như ông Gia Sim này, ông nghiên cứu cái thuốc chủng con nét. Thì thay vì ngày xưa ông bà mình là một năm đó là không biết mấy chục triệu người chết vì con vi trùng con nét. Nhưng mà từ cái ngày ông chế tạo ra được cái đó, rồi sau này người ta còn làm cho nó hay hơn nữa, chứ không phải nó là một nguyên một thế. Thì cũng từ cái khởi điểm từ ông đó mà gần như tuyệt chủng rồi, chưa hết hoàn toàn đâu. Rồi có người chế ra được cái vaccine bệnh lao. Bệnh lao là giết con người nhiều dữ lắm. Hồi xưa ông bà mình 40-50 tuổi là chết, 40-50 tuổi là chết, chứ đâu có sống được lao biết lắm. Là vì những cái thứ đó là không chữa được. Thuốc đông, thuốc bắc thì nói chơi thôi, chứ không cách gì mà từ nói. Thì có những cái đoạn lịch sử ghi chép lại trong quá khứ nước này nước kia có lâu lâu có những cái bệnh dịch nó xảy ra chết 5 triệu người, 10 triệu người rồi bỗng nhiên nó hết nó lên. Cái cảm dịch lớn nhất mà người ta đo được 3.8 là cảm dịch Tây Ban Nha cách đây 102 năm 1918. Đó là cái cảm dịch một cái con vi khuẩn nó mạnh nhất, 3.8, nó ngang với cái con corona bây giờ đây. Hy vọng mà hồi đó người ta chưa có đủ phương tiện để chế tạo ra vaccine nhanh hay là chế không nổi thì nó chết tới mấy chục triệu người ở vùng đó. Nhưng mà hy vọng thôi, lần này thì với cái đà tiến bộ khoa học thì chúng ta đang có rất nhiều nhà dịch tễ học tốt, cho nên ta hy vọng sẽ sớm chế tạo được cái thuốc vaccine để mà bao vây tiêu diệt cái con đó. Nhưng mà tới khi mà diệt được hết cái con đó thì chắc cũng ngã hết mấy triệu người hay là mười mấy triệu người. Hình như gần đây cái 2-3 năm là có không? Cái con Elena cách đây mất có 1-2-3 năm gì cho mấy. Còn cái con SARS đó, SARS quý vị, cách đây có 5-6 năm gì cho mấy, cũng là mấy chục triệu người. Nhất là nó rơi vào những nước nghèo, cái là còn như thua, không có làm gì mà nhà nước đó có đủ phương tiện khả năng. Thế giới có đem tới cho chút đỉnh thì được. vừa có đem túi tịnh sắc chết tới cho được cho đi chung rồi rắc đi thuốc gì đó để trừ cho nó được có ra rồi thế giới không thể nào thì đi cắm hết cả cái nước đó được, cho nên là nước đó nó chịu nhiều nước vậy thôi. Rồi vân vân các đất kết những cái nhân những cái đó là thiên tai nha. Thiên tai thì bao gồm luôn cả động đất ha, sóng thần ha, cháy rừng là thiên tai hay nhân quả? Cháy rừng còn nhiều vậy, đang bị còn bị chưa xong nè, cả hai cái gì cháy rừng là thiên tai hay nhân quả? Cả hai, tại vì cũng có đứa đốt á, cái đứa đốt bắt được mấy người nữa, cho nên cái vụ cháy rừng đó là cả nhân quả và lẫn thiên tai, và thiên tai là chính đó. Vì sao nóng quá liên tục không mưa đó mà cái cây trong rừng của xứ Úc mình toàn là chất dầu không, nó lên một cái gió nó thổi nó lên cái cục đá sẹt lửa là nó phát quả liền, là nó phát quả lên gió thổi đi tiếp cái quả không bao giờ tốt, không bao nhiêu nước mà gió mà xối cho nó đủ hết rồi. Thì trước cái sự dữ dội vậy thì có người bất lực, không ai làm được gì hết, chính phủ cũng ráng hết sức thôi, đem biết bao nhiêu máy bay tới hút nước nhưng mà đi xả đi đổ. Thế giới cũng giúp mình, Tây Lan cũng gửi qua, rồi Mỹ cũng gửi qua, Canada gửi qua, thế ai giúp gì, mai mốt thiên hạ nó có chuyện gì thì mình cũng gửi đến mình đi giúp vậy. Nhưng mà cũng chỉ chịu thua thôi. May mắn thay, cách đây tuần lễ bỗng nhiên mưa rơi xuống. Mưa thì không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để nó tắt bớt một số. Bây giờ cũng còn lai lai một mấy chục đám chưa hết, 200 đám rồi. Thì đó là có ai làm được chuyện đó đâu, không thể nói là do cá nhân ai mà tạo ra cái nghiệp đó, nó giúp được, nó tự nó hết, đại khái rồi.
Kính thưa quý vị, như lời Hòa Thượng giảng dạy, mọi chúng sanh đều có biệt nghiệp và cộng nghiệp, và mọi việc xảy ra trên thế giới này đều tuân theo quy luật nhân quả. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là, như vậy, năng lực của việc đọc kinh cầu nguyện có giá trị như thế nào đối với những thiên tai đang xảy ra trên thế giới, như cháy rừng đang xảy ra ở Úc và dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra? Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Hòa Thượng.
Thực ra mà nói, trên lý thuyết cái sự cầu nguyện trong Phật giáo chỉ là một cái biện pháp nỗ lực xuất phát từ lòng từ bi để cứu chữa tình hình chung của một số người đứng bên ngoài cái tai nạn đó. Chứ mình ở trong cái tai nạn đó, mình đâu có đủ sức mình tự cầu nguyện gì nói để mà giúp cho những người kia thì cái trên nguyên tắc nghiệp thì của họ, mà mình thì ở đây xa để cầu nguyện thì cái sức thẩm thấu nó phải là yếu, và dĩ nhiên cũng phải hiểu biết rằng là nhân quả thì không có thể nào diệt hết hoàn toàn được. Nếu mà cái lòng từ bi mình đủ lớn thì nó có thể ảnh hưởng phần nào thôi, chứ không có thể nói là hễ mà có lời cầu nguyện của Đức Phật vậy thì là nó sẽ tiêu diệt hết cái đám lửa đó, tiêu diệt hết con vi khuẩn đó. Thì ai mà nói vậy là nó sai, nói vậy là đại ngôn, nói dối. Nếu mà người ta muốn phủ nhận, phủ đầu, người ta nói lừa đảo thì người ta có thể nói được. Không có thể nào mà nói rằng là chúng tôi có tìm thấy trong kinh có cái câu thần chú vậy, cái câu tụng cái câu thần chú này thì trừ được cái vi khuẩn độc ra giết người, thì xúc lại đọc ít bữa là con vi khuẩn nó tự động chết hết, không có hại hết, nói vậy là sao. Trên thực tế thì nếu như có 5 triệu người ở Trung Quốc đang bị tai nạn và nó mang cái tai nạn nó rải rác khắp mọi nơi, nhưng mà nếu chúng ta có 1 triệu, 2 triệu người, 3 triệu người Phật tử, thí dụ ở nhiều nước khác nhau, lập nhiều đại đàn khác nhau cùng cầu nguyện, cùng đem cái lòng từ bi ban rải và cầu nguyện tha thiết để giải nghiệp cho họ một phần nào, thì có thể thay vì nó sẽ tồn tại, theo đó ví dụ thôi nha, ví dụ chứ không có chắc chắn thể ra là, ví dụ thay vì cái con vi khuẩn đó, trên lý thuyết tự nhiên nào đó, nó có thể phải kéo dài tới 3 tháng. Thì biết đâu nhờ sự tín tâm cầu nguyện của rất đông người, cái năng lực từ bi nó quá giải bớt một ít nghiệp lực thì nó còn có 2 tháng với lại 25 ngày thôi, bớt được 5 ngày. Cho nên chúng ta không nên hoàn toàn bác bỏ hết tất cả những năng lực tâm linh, năng lực cầu nguyện, nhưng mà cũng không nên được bao giờ bỏ đoán nói rằng là hay mà có chúng tôi cầu nguyện vô là xong hết, có Phật giáo vô là giải quyết được hết là sao, không thể gì nói vậy được. Phủ đầu cho họ nói nghiệp thì thật ra cái chữ nghiệp của Phật giáo đâu có nhằm mục đích nói xấu cho ai. Cái chữ nghiệp của Phật giáo chẳng qua là một tri thức nhận định tình hình thôi, chứ không có dán cái nhãn xấu cho ai hết. Chúng ta không có thể đủ thần thông, đủ tri giác, đủ giác ngộ để mà nhìn xuyên được thời gian quá khứ hiện tại tương lai để nói chắc chắn 100% cái gì xảy ra không có biết được sao nói. Mà nếu như có các vị A-la-hán nào ngồi đây có thể biết trước, các ngài cũng không nói được. Tại vì nói ra có khi sinh ra loạn lạc còn hơn là để cho tự nhân quả tự diễn biến. Nói ra để làm gì? Nói ra nhân quả nó cũng cứ diễn biến, cái đâu cái tốt được đâu. Thành ra không phải là cái báo trước được chuyện gì xảy ra là tốt đâu. Chúng ta cũng không nên tìm kiếm, nhất là Phật tử không nên đi coi bói thì như vậy. Nhân quả cứ để nó tự tới. Vấn đề là mình giải quyết cái hiện tại, chứ không phải là đi mua trước cái dự báo tương lai để mà đi ngăn chặn. Nó ngăn không được đâu. Nếu thật sự mình có làm rồi thì ngăn cũng tránh được đâu. Cho nên không có nên coi bói, mà có bói, mà có TV, mà nói quý vị. Đó. Thành ra đó, là bây giờ trở lại vấn đề. Có. Hiện bây giờ bên cái tỉnh thất của Ngài Dalai Lama bên Ấn Độ, Ngài cũng đang ra thông tin, thông tư kêu gọi Phật tử của Ngài đó là mà nên trì tụng cái câu Phật chú. Ngài còn ghi câu Phật chú nó vô trong cái thông tin của Ngài đó, để mà tụng câu nó ngắn lắm. Có một chút vậy thôi. Ai muốn có thể cứ lên Google gõ đi, Dalai Lama rồi Corona thì nó hiện ra thôi. Chứ đâu phải là không có đâu. Đâu phải chỉ có mình Phật tử Việt Nam hay mình biết thương cái dân tộc Trung Quốc đang bị lãnh nạn đâu. Thật ra thì trước cái hoàn nạn nào của nhân loại chúng ta cũng đều thương cảm hết. Chẳng qua là vì cái lòng từ bi mình nhỏ quá, không đủ để chia sẻ cho tất cả mọi người, không đủ để mà cao cao tất cả cái nghiệp ác của con người. Đó, nghiệp nặng quá, mình sức của mình có hạn thì mình không thể ngồi đó im ru, thì bó tay ngồi nhìn được. Nhưng mà cái sức mình làm thì mình cũng phải tự biết cái sức mình là yếu, là nhỏ. Đừng có võ tướng mà cường điệu nói cho dữ dội ra. Mà nhất là nói vô đây cũng dường chùa Giang Hạnh đi, người mấy trăm mấy ngàn tôi sẽ tụng cầu nguyện cho hết. Để hết nạn virus, cả đó cũng chết nữa. Đấy, có can sáng nữa. Đừng có lợi dụng cái chuyện Phật Pháp để đi cầu tài, cầu lợi cho cá nhân mình. Cho dù là mình có lấy đó mình làm chùa thiền, chứ mình không ăn miếng nào mình cũng không được nữa. Cái nào mà ra cái đấy. Ví dụ vậy. Nếu tụng mà đem cái tâm nghĩ rằng đây là thầy của mình rất là hay, thầy của mình dạy cái này, thầy cầu của mình tụng cái này nhất định sẽ cứu độ được, cái dùng nó. Nếu mà đem cái tâm kiến giải không chính đáng, gọi là không chánh kiến mà là tà kiến, cái chữ tà kiến này không có nhằm mục đích nói là ngoại đạo gì đâu, nhưng mà hiểu sai thôi thì kết quả nó cũng đúng. Ví dụ như chúng ta có cái động cơ tốt, ví dụ như có làm từ bi thấy thương người ta, nhưng mà phương pháp không tốt, động cơ tốt mà phương pháp không tốt, có nghĩa là khi tụng chọn sai cái bài kinh bài chú, và khi tụng cái thiện chí cái thiện tâm của mình nó không có đúng chỗ, không có đúng cách mà đặt cái câu cái ý nguyện nó sai đi, thì đương nhiên kết quả nó sẽ không có và trở lại rất ít. Cho nên chúng ta sẽ phải hiểu rõ chuyện này.
Chúng con xin thành kính tri ân những lời dạy bảo của Hòa Thượng. Thưa quý vị, trở lại chủ đề bình đẳng tánh trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật một lần nữa khẳng định trong Kinh Phạm Võng rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nói về Pháp Thế gian thì câu nói này như để phủ nhận chế độ giai cấp của xã hội Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm trước. Đức Phật đã nâng cao giá trị của những người cùng đinh lên ngang bằng địa vị của mình. Nói về Pháp xuất thế gian thì câu này tuyên bố khả năng thành Phật của mọi chúng sinh. Đức Phật cũng từng là một chúng sinh như chúng ta, nhưng là một chúng sinh đã giác ngộ, thoát ra khỏi vòng luân hồi và không còn bị phiền não ràng buộc. Phật tánh vốn ở tại tâm, nó như là một hạt giống lúc nào cũng sẵn sàng nảy mầm nếu hội đủ các điều kiện tốt cho sự nảy mầm đó. Bởi vì máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người. Chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. Có phải vậy không quý vị? Đến đây, chương trình Hương Từ Bi xin được kết thúc. Thanh Phương xin kính gửi đến quý vị bài hát Phật Đang Trong Ta, sáng tác Vũ Ngọc Toản, do hợp ca các ca sĩ trình bày. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an yên và hạnh phúc bên gia đình.
Phật đang trong ta. chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biến nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta biến hoan hỷ nơi câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta mình không nói nên câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Là vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lần mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước trở nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên hóa khúc ca dịu âm.
Đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vịnh.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Là vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước trở nên hành thiền. Phật đang trong ta, gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên hóa khúc ca dịu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên hóa khúc ca dịu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên hóa khúc ca dịu âm.